tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2020, thứ Bảy sau lễ hiện xuống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn." Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong đền thờ. Người quan sát đám đông bỏ tiền vào đó ra sao? Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay khép lại loạt giáo huấn của Đức Giêsu tại Jerusalem thông qua các cuộc tranh luận với các nhóm tôn giáo và xã hội bằng một cảnh tượng với 2 nhân vật trái ngược nhau, ông kinh sư và bà quá. Ông kinh sư đại diện cho nhóm người quan trọng, giàu có và có ảnh hưởng. Bà quá đại diện cho nhóm người nhỏ bé, nghèo nàn và yếu thế. Trước hết, với các kinh sư, Đức Giêsu phê phán thái độ và lối sống phô trương giả hình của họ. Điều tồi tệ hơn là sự phô trương đó lại đặc biệt thuộc về bản chất tôn giáo, vì họ làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ và sử dụng Thiên Chúa để tạo uy tín cho bản thân là những người bảo vệ lề luật của Thiên Chúa. Và thái độ kè kè và hư vinh này dẫn họ đến chỗ coi thường những người nhỏ bé, những người đang ở trong tình trạng bất lợi về kinh tế, như trường hợp của các bà quá. Đối lập với sự phô trương giả hình của các kinh sư là sự khiêm nhường của một bà quá nghèo, là người mà địa vị xã hội không quan trọng vì bà không có chồng để bảo vệ các quyền lợi của bà, và do đó trở nên một con mồi dễ dàng cho một chủ nô vô đạo đức. Người phụ nữ này là người dâng cúng 2 đồng xu và trong thùng tiền của đền thờ là tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân, đã thực hiện lễ dâng của bà, hy vọng ra đi mà không ai để ý, hầu như là điều đáng xấu hổ. Tuy nhiên, trong sự khiêm nhường này, bà đã thực hiện một việc làm mang ý nghĩa tôn giáo và thiêng liêng. Nghĩa cử đầy sự hy sinh ấy đã không thoát khỏi cái nhìn chú ý của Đức Giê-xu là đấng thấy ở nơi việc làm này một sự cho đi bản thân hoàn toàn, là điều mà người muốn giáo huấn các môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giáo huấn của Đức Giê-xu hôm nay giúp chúng ta nhận ra điều gì là thiết yếu trong đời sống của chúng ta, và nuôi dưỡng một mối tương quan thường nhật và cụ thể với Thiên Chúa. Tư tưởng của Thiên Chúa vượt hơn hẳn tư tưởng của phàm nhân. Người đặt trọng tâm khác về con người và cử chỉ của chúng ta. Thiên Chúa không đo lường số lượng mà là chất lượng, và luôn nhìn vào sự trong sạch của ý định. Điều này có nghĩa, những việc chúng ta dâng cho Chúa trong cầu nguyện và cho tha nhân trong bác ái, phải bỏ đi những toan tính vụ lợi của phàm nhân, và phải là một thể hiện của sự nhưng không như Đức Giê-xu đã làm cho chúng ta, người đã cứu chúng ta cách nhưng không. Khi bị cám dỗ bởi lòng muốn được coi là quan trọng vì những nghĩa cử mang tính phô trương và vụ lợi của mình, khi bị cám dỗ bởi lòng muốn được yêu thích trước cái nhìn của người khác, chúng ta hãy nghĩ đến hình ảnh của bà quả hôm nay. Vì việc này sẽ giúp chúng ta trút bỏ chính mình khỏi sự hời hợt để đi vào điều thật sự quan trọng mà vẫn khiêm nhường. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đừng để bị chia trí và lôi cuốn vì người khác hay vì những lợi nhuận vật chất mỗi khi làm việc thờ phượng, nhưng biết chú trọng đến chiều sâu của đời sống tâm linh, để gặp được con người thật của chúng con và gương mặt thật của Chúa. Amen.
Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố.